Kính thưa cộng đoàn, cách đây hơn 2 tháng, ở trong đất nước chúng ta có một cuộc tuyển chọn hay là có một cuộc thi đua, đó là các sinh viên thi vào các trường đại học và cao đẳng. Và trong những cuộc thi đó thì có nhiều sinh viên đã chọn ngành này ngành khác theo khả năng của mình để đi thi. Và có những em sinh viên xuất sắc đã đậu 2-3 trường đại học. Nhưng mà khả năng của các em có thể theo học 2-3 trường đó một lúc hay không? Nào là về tiền bạc, nào là về sức lực, nào là về khả năng. Nên vì vậy buộc các em phải chọn lựa. Và trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng phải lựa chọn luôn luôn. Có những người muốn lập gia đình thì phải lựa chọn, lựa chọn trong những người mà đang có tình cảm với mình, xem ai là người hợp với mình nhất. Rồi trong vấn đề kinh doanh cũng thế, phải lựa chọn xem là cái ngành nghề nào hay là cái công việc nào làm cho mình có thể thu hoạch được nhiều kết quả. Nhưng mà ở trong cuộc sống này thì có rất nhiều những lựa chọn. Nếu trong trường hợp người ta chọn lựa sai, người ta sẽ đánh đổi cả lấy cuộc đời của họ. Còn nếu trong trường hợp người ta chọn đúng thì người ta được gì? Thưa, người ta sẽ có một đời sống tương đối hạnh phúc hơn. Nhưng mà đó có phải là đích điểm của cuộc đời hay không? Từ vì cuộc đời này rồi sau cùng cũng mất. Từ vì người giàu chết cũng chẳng mang đi được, mà người nghèo chết thì cũng 2 bàn tay trắng. Vậy trong cuộc sống mưu sinh của con người, tìm cái hạnh phúc đời này mà người ta còn phải lựa chọn, thì huống nữa là cái đời sống mai sau hay là cái hạnh phúc đời đời, thì người ta lại càng phải lựa chọn hơn. Bài Trích Sách Khôn Ngoan ngày hôm nay nói lên cái tâm trạng của con người phải lựa chọn như thế nào. Sách Khôn Ngoan viết ra để hướng dẫn những người Do Thái phải biết lựa chọn như thế nào trong cuộc sống tâm linh của mình, trong cuộc sống đời đời của mình. Bài sách đó nói là giữa muôn vàn những cái lựa chọn, hoặc là trong vũ trụ vạn vật này, trí khôn con người chỉ hạn hẹp mà thôi. Biết bao nhiêu là những ngành nghề, và biết bao nhiêu là những cái kiến thức. Nhưng mà những cái kiến thức đó con người có thể thu thập được hết hay không? Ngày hôm nay khi chúng ta vào vi tính, chúng ta muốn tìm đề tài này, đề tài khác, chúng ta có thể gõ vào đấy mấy chữ là chúng ta có biết bao nhiêu là những bài vở đề cập đến vấn đề này, vấn đề khác. Nguyên cái việc mà chúng ta thấy rất nhiều người đề cập đến chuyện này chuyện khác, nó nói lên là cái kiến thức của nhân loại quả thật là mênh mông. Và những điều con người đã biết nó chỉ là một phần rất nhỏ trong những điều mà con người chưa khám phá được. Thí dụ như những định luật của vật chất này, ngày hôm nay người ta vẫn tìm hiểu xem sự sống của con người ở trên trái đất này bởi đâu mà có. Có phải từ sao hỏa, có phải từ sao kim, hay là từ một cái tinh thể nào đó xuống trái đất hay không? Vậy đứng trước sự hạn hẹp của con người đối với vạn vật, đối với chính bản thân của mình, thì đâu là một lựa chọn khôn ngoan? Thưa, sách Khôn Ngoan nói là con người cần phải đi tìm và nương tựa vào Thiên Chúa. Từ vì Thiên Chúa mới thật sự là đấng khôn ngoan, từ vì Ngài làm chủ vũ trụ, Ngài sáng tạo nên vũ trụ này. Và vì vậy sự khôn ngoan của Ngài đặt ra những luật lệ để điều chỉnh cuộc sống của con người và dẫn đưa con người đến hạnh phúc đời đời. Nên vì vậy trong cuộc sống này, người ta đừng chạy theo những cái sự khôn ngoan hay là những cái kiến thức ở đời này mà nhận nó như là đích điểm của đời mình, nhưng mà phải nương tựa vào Thiên Chúa là đấng khôn ngoan và là đấng dẫn cho chúng ta đến sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn, đó là sự khôn ngoan mà Thiên Chúa ban cho con người. Và sự khôn ngoan đó, ngày hôm nay bài tin mừng nói cho chúng ta. Khi Đức Giê-xu đang trên con đường lên Jerusalem để Ngài nộp mình và Ngài cứu chuộc nhân loại, thì có rất đông người đi theo Chúa Giê-xu. Nhưng trong những đám đông đó, có bao nhiêu người làm môn đệ đích thực của Chúa Giê-xu? Vì vậy Chúa Giê-xu không để cho người ta ảo tưởng vào cái việc theo Chúa. Theo Chúa Giê-xu trên con đường hy sinh chính mạng sống của mình không phải là một việc dễ dàng. Vì vậy Chúa Giê-xu mời gọi người ta phải suy nghĩ, mời gọi người ta phải tính toán, như là người thợ, một cái con người mà muốn xây một cái tháp, hay là như một con người sửa soạn ra mặt trận, phải tính toán hơn thiệt. Vậy theo Chúa Giê-xu không phải là người ta tìm một cái lợi nào đó về vật chất, không phải là người ta tìm một cái địa vị nào đó ở trần thế này, nhưng mà theo Chúa Giê-xu là phải từ bỏ tất cả, vác thập giá mình mà theo. Điều này Chúa Giê-xu nói một cách mạnh mẽ rằng ai không yêu mến tôi hơn cha mẹ, hơn của cải, hơn tất cả mọi thứ thì không đáng làm môn đệ của tôi. Khi Chúa Giê-xu mời gọi và nói lên lời đó, thì Chúa Giê-xu đã khẳng định cho mọi người thấy, nếu trong luật cựu ước được ông Mô-sê ban bố là phải yêu mến Thiên Chúa trên hết, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực của mình, thì ngày hôm nay Chúa Giê-xu nói muốn làm môn đệ của Đức Giê-xu thì cũng phải yêu Chúa trên hết. Yêu Chúa trên cả cha mẹ, yêu Chúa trên cả tiền bạc, yêu Chúa trên cả danh vọng, trên mọi thế lực ở trần gian này. Và như vậy Chúa Giê-xu khẳng định Ngài đồng hàng với Thiên Chúa. Và muốn làm môn đệ của Chúa Giê-xu là phải từ bỏ hết, chọn Chúa trên hết. Kính thưa cộng đoàn, việc Đức Giê-xu muốn những người theo Chúa Giê-xu, muốn những người trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu phải gắn bó với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đi con đường nào, người ta đi con đường đó. Chúa Giê-xu đi hướng nào, người ta đi hướng đó. Chúa Giê-xu phải là trung tâm điểm của cuộc sống của một con người. Như thế thì người đó mới xứng đáng làm môn đệ của Đức Giê-xu. Và cái việc mà từ bỏ tất cả những người thân, tất cả những gì mà có thể mang lại hạnh phúc một phần nào cho con người ở đời này đâu có phải là dễ. Nhưng mà Chúa Giê-xu đòi buộc những người mà theo Chúa phải lấy Chúa làm trung tâm điểm của cuộc đời của mình. Và vì vậy mà việc theo Chúa Giê-xu, dầu rằng ngày hôm nay các môn đệ chưa hiểu, cả một đám đông theo Chúa Giê-xu chưa hiểu rõ được, nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sau người ta sẽ cảm nghiệm được điều đó. Đó là Chúa Giê-xu đã vì yêu Chúa Cha và vì yêu loài người chúng ta tội lỗi mà Ngài đã chấp nhận hy sinh chính mạng sống của mình để làm giá cứu chuộc cho mọi người và làm cho con người được sống đời đời. Khi nhìn vào thập giá Đức Giê-xu, Thánh Phaolô đã cảm nghiệm và nói lên Đức Giê-xu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng mà Ngài không nghĩ Ngài phải ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng mà Ngài đã hạ mình, chấp nhận cái thân phận tôi đòi của con người, và Ngài cảm thông mọi nỗi yếu đuối của con người, để rồi Ngài chấp nhận cái chết để tỏ lộ tình thương của Thiên Chúa cho con người và chính tình thương của người cho loài người tội lỗi nữa, và để hòa giải con người với Thiên Chúa và với nhau. Và đó chính là con đường của Đức Giê-xu đi, con đường trung thành với Chúa Cha và con đường yêu thương mọi con người tội lỗi. Con đường đó là con đường từ bỏ, con đường đó là con đường thập giá. Kính thưa cộng đoàn, đòi hỏi của Đức Giêsu thật là mãnh liệt. Đòi hỏi của Chúa Giêsu quả là một cái gì đó làm cho con người phải suy nghĩ. Nhưng mà không phải vì thế mà không có những người đáp ứng đòi hỏi của Chúa Giêsu. Ngày hôm nay và trong suốt 20 thế kỷ qua, biết bao nhiêu là những con người đã dám chấp nhận theo Chúa Giêsu như thế này. Người ta chấp nhận theo Chúa Giêsu để người ta có thể hòa hợp và người ta có thể dâng hiến cuộc sống của họ trong gia đình lên Thiên Chúa và mang Chúa vào trung tâm cuộc sống gia đình của họ. Người ta có thể theo Chúa Giêsu để người ta từ bỏ hết tất cả, như là các linh mục, các tu sĩ, để dấn thân phục vụ Thiên Chúa. Người ta có thể bỏ Chúa Giêsu, người ta có thể bỏ tất cả mọi sự, bỏ cả tài sản của mình nữa, để theo Chúa Giêsu bằng cách dâng hiến cái tài sản đó làm ích cho nhiều người. Trong thời buổi ngày hôm nay, chắc có lẽ mọi người cũng nhận ra là cái ông Bill Gates, một con người đã có một mục tiêu của đời mình, đó là kinh doanh. Kinh doanh bằng tài năng mà Thiên Chúa ban cho ông. Và ông đã trở thành chủ của một tập đoàn Microsoft, tức là phần mềm vi tính. Và tài sản của ông chỉ trong một thời gian ngắn đã có hàng mấy chục tỷ Mỹ kim. Nhưng mà rồi con người đang thành đạt đó lại chấp nhận hy sinh là không làm giám đốc nữa. Và cái quan trọng nhất là ông dám chấp nhận hy sinh, bỏ phần lớn, gần như là hoàn toàn cái tài sản của mình để giúp cho những nước nghèo và giúp cho những cái tổ chức làm sao họ có thể nghiên cứu làm cho người ta bớt đi bệnh tật, bớt đi khó nghèo. Sự hy sinh của một con người như thế, và họ nhìn thấy rằng cái đồng tiền hay cái tài năng mà Chúa ban đó là để phục vụ người khác. Và ở nơi đây chắc chắn ông phải là con người biết chọn Thiên Chúa, tại vì vợ ông là một tín hữu Công giáo tốt lành. Kính thưa cộng đoàn, việc mà người ta bỏ tất cả mọi sự mà theo Chúa cũng là một lựa chọn để cho người ta đối xử với anh em của mình. Thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho ông Philemon nói lên điều đó. Thánh Phaolô hết sức là tế nhị trong cái bài viết của thơ này. Một cái người nô lệ tên là Osedimo, anh ta là nô lệ của ông Philemon, và rồi không biết vì lý do gì anh ta đã ăn cắp một phần nào tài sản của ông chủ và rồi trốn đi. Anh ta nghĩ rằng trốn ở những vùng lân cận như thế này thì rất dễ bị bắt lại, mà theo luật của người Roma thời đó, một người nô lệ bỏ trốn khi bị bắt lại thì sẽ bị hành hạ hết sức là dã man. Và cái sự hành hạ dã man đó có thể dẫn đến cái sự tử hình. Vì vậy anh ta tính toán và anh ta chạy đến Roma. Và anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ sống lang thang cùng với những con người vô gia cư, những con người nghèo khổ ở thành phố Roma, một cái thành phố đông đúc người, thì không dễ gì bị bắt lại. Việc mà anh ta đi tìm tự do đó, một ngày kia anh ta tò mò và anh ta lại thấy có nhiều người cứ tới một cái nơi nào đó để nghe người này người khác nói về một cái ông Giêsu. Và rồi anh ta đã lần mò và tìm đến với Thánh Phaolô. Và một con người mà đối với xã hội là một con người xấu xa như thế, nhưng mà Thánh Phaolô đã cảm hóa anh ta bằng chính tình thương của Chúa Giêsu và làm cho anh ta trở nên một người Kitô hữu. Nhưng mà ở nơi đây Thánh Phaolô thật là tuyệt vời. Thánh Phaolô nghĩ đến sự công bằng, nghĩ cái lòng yêu thương của người môn đệ là Philemon, nên vì vậy mà Thánh Phaolô trả lại cái người nô lệ này cho ông Philemon. Và rồi Trong khi trả đó thì trong cái thơ Ngài nói như thế này: là tôi già rồi và tôi đang bị cầm tù với Đức Giêsu, tôi vẫn muốn cái người anh em này ở lại giúp tôi. Nhưng mà tôi nghĩ đến anh, nên vì vậy tôi gửi anh lại, gửi anh nô lệ này lại cho anh. Nhưng mà tôi xin anh, nhìn cái người nô lệ này không phải là người nô lệ, nhưng mà là một người anh em trong Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chỉ có con mắt hay là trong cái tình yêu đối với Chúa Giêsu, người ta mới có thể nhìn nhận mọi người là anh em và đối xử một cách bình đẳng, không phải như người nô lệ, không phải như người tô tớ, không phải như là một người con ăn đầy ở, nhưng mà là một con người bạn của mình, là một người anh em của mình. Nên kính thưa cộng đoàn, các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay là một giá trị tuyệt vời để cho chúng ta sống. Cuộc sống này có quyền lựa chọn, xin cho chúng ta biết lựa chọn Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là đấng khôn ngoan. Và lựa chọn Thiên Chúa thì chúng ta cũng có những hành xử khôn ngoan, để qua đó Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta vào sự sống vĩnh cửu.